Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài, vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước, may mắn. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thành mậu, con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi khác nào những chồi olive. Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy. Nguyện Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi, nguyện trọn đời mình ngươi được thấy sự phước lành của Jerusalem, nguyện ngươi được thấy con cháu mình, nguyện sự bình an giáng trên Israel. Xin mời hội thánh đồng ngồi và xin mời cô Ánh Tuyết.
Xin thân ái chào các đầy tớ của Chúa cũng như tất cả ông bà chị em rất là yêu quý trong tình yêu của Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Hôm nay là một ngày rất là vui. Ai vui? Không phải chỉ những cặp vợ chồng sẽ kỷ niệm ngày cưới vui, con cháu họ vui, họ hàng vui, hội thánh vui. Nhưng mà người vui nhất là Đấng đã tạo dựng cho chúng ta và là Đấng tạo dựng hôn nhân. Vậy Chúa là người vui hơn hết trong ngày hôm nay. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà Satan đang dốc sức mạnh tay để mà hủy phá hôn nhân, thì vẫn còn có những người con yêu dấu của Chúa bền lòng chung thủy, giữ vẹn lời sắc son, thề nguyện trước Chúa năm nào. Thật là cảm ơn Chúa. Hôn nhân ngày nay càng ngày càng có nhiều nan đề, càng ngày càng có nhiều đổ vỡ lan tràn từ bên ngoài xã hội vào trong hội thánh như nước vỡ bờ. Tại sao? Nguyên nhân lớn nhất để cho những gia đình trong Chúa có sự đổ vỡ là vì hôn nhân trong Chúa nhưng mà không có làm theo lời Chúa. Có vậy thôi. Khi mà người chồng hay người vợ không làm theo lời Chúa, không kính sợ Chúa, không yêu mến Chúa, thì mình chỉ muốn Chúa là Savior của mình, Chúa là Đấng cứu thế, Chúa chết tội cho con để con khỏi phải xuống địa ngục. Con thích cái đó lắm. Nhưng mà Chúa là the Lord, Chúa là chủ của đời con thì con không thích lắm. Con vẫn muốn con làm chủ đời của con. Và chính vì mình là con Chúa mà mình vẫn cứ nắm cứng mình làm chủ đời của mình, mà mình không làm theo lời Chúa, cho nên mình đã bị Satan đánh ngã. Thưa hội thánh, chưa bao giờ lời của Chúa bị con dân Chúa xem thường bằng lúc này. Cái câu mà vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng mà là một thôi. Loài người không được phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Nếu mà con dân Chúa kính sợ Chúa để mà vâng giữ câu này thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chúa khẳng định là cả hai không phải là hai nữa, mà là một, một đời, một lời cam kết. Và loài người, kể cả hai người trong cuộc lẫn tất cả những người xung quanh, không có ai được quyền phân rẽ kẻ mà Chúa đã kết hiệp. Đó là một lời mạng lệnh rất là nghiêm trọng về hôn nhân. Nhưng mà bên cạnh khi mà Chúa ra lệnh như vậy thì Satan nó cũng đứng bên cạnh đó và nó rót vào tai của những người con cái Chúa không vững vàng. Nó nói rằng: biết rồi, biết là Chúa không có cho ly dị, nhưng mà kia, nhìn kia, trong hội thánh nhiều quá, bây giờ ngoài đường cũng nhiều quá, nhiều người ly dị quá, Chúa cảm thông mà, chứ sống khổ quá, sống chi, Chúa, con Chúa không mắc tội này cũng mắc tội kia à. Nhưng mà rồi thế nào rồi Chúa cũng tha thứ, Chúa hứa là Chúa không bắt tội luôn luôn, Chúa chẳng cầm bằng, giữ lòng giận đến đời đời, thôi đi, thì cứ ly dị đi rồi, xin Chúa tha thứ, chứ Chúa đâu muốn mình sống đau khổ. À, nó rót cái lời đó, thế là cứ a la vua nhau, giận nhau diện chút á, thì không có chạy đến với Chúa, nắm tay Chúa, xin Chúa cứu vãn cho cái phần trật của mình chỗ nào, phần trật của người bạn đời của mình là chỗ nào, mà chỉ muốn cắt ao, mà chỉ muốn ly dị. Ma quỷ đã xoáy đôi mắt của chúng ta là những người chồng, người vợ, xoáy chúng ta nhìn vào bên tả, bên hữu, nhìn vào thế gian, nhìn vào những cặp đổ vỡ, chứ không nhìn xem Chúa. Kinh Thánh cảnh báo chúng ta, đừng để cho ma quỷ thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu trước của nó. Thánh nói rất rõ, mình biết rõ ràng là ma quỷ đến để cướp phá hủy diệt tất cả những cái gì tệ hại, xấu xa, đem lại sự chết chóc, ly tan, đau khổ là đến từ ma quỷ. Mà Chúa đến để cho chiên được sống và sống sung mãn. Chúa hứa rất rõ. Nhưng mà rồi mình lại cứ tiếp tục rơi vào mưu kế của ma quỷ, thay vì mình chống cự nó. Thương bạn chị em, tôi đã gặp rất là nhiều người nói rằng ước gì tôi đã không ly dị. Ước gì tôi đã không ly dị. Tại vì khi mà mình không có vừa lòng một người thì mình cứ muốn get out để mình mơ ước rồi mình sẽ gặp người thứ nhì nó better hơn. Nhưng mà khi gặp người thứ nhì á thì nó lại còn tệ hơn, rồi lại hối hận, rồi lại cứ get out cái người thứ nhì để mong gặp người thứ ba nó tốt hơn. Và kết quả là 2, 3, 4 dòng con rồi thì nó tan vỡ đủ thứ hết. Tại vì mình đi trật đường lối của Chúa. Chúa tạo dựng ra mình, phải không ạ? Thành ra Chúa biết cái gì là tốt nhất cho mình. Mà Chúa đã ra lệnh là một vợ một chồng thôi con, trọn đời. Mà mình không nghe, mình chọn, mình lựa, rồi mình bỏ, rồi mình đi kiếm một khác tùm lum tà la, rốt cuộc chính mình là cái người bị tổn thương nhiều nhất. Thương bạn chị em, để có một hôn nhân vững mạnh, hạnh phúc, thì trước hết chúng ta phải xem hôn nhân là một giao ước trọn đời. Đầu tiên ấy thầy, đó là một sự cam kết. Cái cam kết đó nó trở thành cuộc sống của mình, trở thành cuộc đời của mình, mà chỉ có khi chết mới chấm dứt lời giao ước. Thứ hai, chúng ta phải xem giao ước hôn nhân là hình ảnh của Chúa đối với hội thánh. Nếu có tình yêu nào lớn hơn, sâu đậm hơn, giá trị hơn, mầu nhiệm hơn là tình yêu chồng vợ, thì Chúa đã dùng tình yêu đó để so sánh Chúa yêu mình. Nhưng mà Chúa dùng tình yêu chồng vợ để Chúa nói về tình yêu của Chúa đối với hội thánh. Như vậy thì không còn tình yêu nào ở trên đời này có ý nghĩa và sâu đậm hơn bằng tình yêu vợ chồng. Anh bạn trẻ có bao giờ nghĩ như vậy không? Có nghĩ ra mình có xem nhẹ cái hôn nhân, xem nhẹ cái lời giao ước? Tại vì tất cả ở đây chúng ta đều công nhận rằng không có thể nào, ai có thể nào thấu hiểu được tình yêu nào màu nhiệm bằng tình yêu của Chúa đối với mình. Phải vậy không? Chúa chết cho đến, Chúa yêu mình cho đến nỗi mà Chúa xả thân vì mình, và Chúa binh vực mình, Chúa an ủi mình, Chúa khích lệ mình, Chúa gìn giữ mình, Chúa ban ơn cho mình, Chúa tha thứ cho mình. Và cuối cùng là trong tương lai, Chúa sẽ đón mình không còn một sự án phạt nào dành cho những kẻ ở trong Chúa. Chúa yêu trọn vẹn, tình yêu của Chúa là tình yêu bền vững đời đời. Mà Chúa lại nói là tình yêu đó, ta yêu như là chồng yêu vợ vậy đó. Phaolô nói gì? Tôi dâng anh chị em trong Chúa như người trinh nữ cho đấng Christ. Tức là chúng ta, Chúa yêu chúng ta nâng niu như chàng rể yêu cô dâu. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái tình yêu chồng vợ, nó hết sức là quan trọng, nó hết sức là mầu nhiệm. Đừng có nhìn người phối ngẫu của mình như là một người đàn ông trên 7 tỷ đàn ông trên đời này, nhìn người chồng mình giống như một trong những đàn ông vậy. Cũng đừng nhìn người vợ mình như là bao nhiêu người phụ nữ ở trên thế gian này. Không có nhìn như vậy. Nhưng mà hãy nhìn người phối ngẫu của mình là người con trai của Cha Thánh, là người con gái yêu dấu của Chúa, mà Chúa tin mình, giao cho mình để mình chăm sóc, để mình yêu thương, để mình giúp đỡ, để mình mang hạnh phúc đến như Chúa đối với hội thánh. Hãy đối với người đời, người bạn đời của mình như cái cách mà Chúa đã đối với hội thánh, như cách Chúa đối xử với người đó, để cho chúng ta không có quyền xúc phạm, chúng ta không có quyền làm tổn thương. Hôn nhân hạnh phúc phải được đặt Chúa làm chủ, đặt trên nền tảng nguyên tắc của Kinh Thánh, quyết tâm sống theo lời Chúa dạy. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa. Mấy chữ thôi. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa. Trong Côlôse đoạn 3 câu 23 thì nói rằng hãy làm việc gì hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa. Thành ra khi mình mở miệng mình nói với lời người phối ngẫu mình một câu thì mình suy nghĩ coi cái lời đó mà Chúa nghe đó nó có lọt vô tai không? Cái lời hỗn xược của một người vợ đối với người chồng đó Chúa có đẹp lòng không? Hay một cái lời rất là nặng nề, một cái lời rất là độc tài, khống chế, thiếu cảm thông, một cái cách ăn xử cay nghiệt của người chồng đối với người vợ, như vậy có đẹp lòng Chúa không? Chúa đem người con gái của Chúa giao cho mấy ông, không phải để mấy ông chà đạp, để mấy ông thống trị. Và Và Chúa giao người con trai của Chúa cho chúng ta là những người phụ nữ để chúng ta tôn quý, vâng phục, chăm sóc. Trọn đời chúng ta không hà làm điều gì tổn hại cho con trai của Chúa. Nếu mà ông bạn chị em là những người marry, đám cưới rồi mà cẩn trọng làm theo, mở Kinh Thánh xem Chúa dạy gì về người vợ, Chúa dạy gì về người chồng, rồi cẩn thận làm theo, thì gia đình sẽ tránh rất là nhiều đổ vỡ từ trong những chuyện rất nhỏ hàng ngày. Sáng hôm nay tôi muốn dành riêng sứ điệp trước hết là tặng cho những cặp vợ chồng sẽ dâng lời tái hứa sáng hôm nay, để kháng kích bên nhau, tiếp tục yêu nhau cho đến trái tim thôi ngừng đập. Nhưng mà đồng thời tôi cũng muốn gửi cái sứ điệp này để tất cả các con cái Chúa có mặt trong nhà Chúa sáng hôm nay, để chúng ta cùng được khích lệ và bước theo lời của Chúa. Hình ảnh mà cô Nhàn vừa đọc cho chúng ta trong Thi Thiên 128 chỉ có 6 câu thôi, đó là hình ảnh đẹp nhất, rõ ràng nhất về một gia đình mà Chúa tạo dựng. Chúng ta sẽ đi nhanh để xem trở lại Thi Thiên 126. Hình ảnh như thế nào mà một hình ảnh quá đẹp về hình ảnh một gia đình là như thế nào, để chúng ta ao ước rồi chúng ta làm theo. Câu 1, phước cho người nào kính sợ Chúa và đi trong đường lối của Ngài. Kính sợ không có nghĩa là kinh hãi, là khiếp sợ, nhưng kính sợ có nghĩa là tôn trọng, kính nể, không làm điều gì cho cha buồn lòng. Kính sợ có nghĩa là không được xem thường. Kính sợ có nghĩa là đặt Chúa trên hết, Chúa là trung tâm. Kính sợ là đặt Chúa làm chủ đời sống của mình trong từng lời nói, suy nghĩ và việc làm. Kính sợ Chúa là sự thuận phục. Thương mạnh chị em, chữ kính sợ, phước cho người nào kính sợ. Kính sợ Chúa. Như vậy thì chữ kính sợ nó nói lên trong nhận thức, trong thái độ thuận phục ở trong trí và sự tôn kính ở trong lòng. Bây giờ đến chữ tiếp theo. Đi trong đường lối Ngài. Phước cho người nào kính sợ Chúa, đặt Chúa làm chủ, tôn quý Chúa, vâng theo Chúa, phải không ạ? Thì bây giờ tiếp theo thì nó là gì? Sau khi mình nhận thức, mình tôn quý Chúa ở trong cái nhận thức của mình, trong cái quyết định trong lòng của mình rồi đó, thì nó phải thể hiện ra bằng hành động, phải không ạ? Là gì? Đi trong đường lối của Ngài, tức là bày tỏ qua nếp sống. Trong Kinh Thánh có ít nhất là 213 lần nhắc đến chữ kính sợ Chúa, mà mỗi một lần nhắc tới chữ kính sợ Chúa thì Kinh Thánh luôn luôn kèm theo kính sợ Chúa thì thuận phục, kính sợ Chúa thì vâng lời, kính sợ Chúa thì vâng theo, kính là sợ Chúa thì làm theo, luôn luôn như vậy. Cái miệng chúng ta kính sợ Chúa, ai cũng nói dạ Chúa là nhất, Chúa cao nhất, quý nhất, cảm ơn Chúa, nói rất là hay. Nhưng mà trên đời sống hàng ngày chúng ta có thể hiện cái lòng kính sợ đó bằng hành động làm theo, vâng theo lời Chúa dạy hay không? Thầy nói nhiều khi mình để ma quỷ lừa dối mình vẫn nghĩ tôi là người kính sợ Chúa mà, tôi vẫn đi nhà thờ mà, tôi vẫn dâng hiến mà, tôi vẫn cầu nguyện mà, và mình nghĩ mình là người kính sợ Chúa. Nhưng mà chừng đó chưa đủ. Người kính sợ Chúa là người đi trong đường lối của Chúa, có nghĩa là làm theo Chúa bảo sao làm vậy. Như vậy thì để có một hôn nhân được Chúa bảo vệ và ban phước dư dật, là điều kiện đầu tiên là người đó kính sợ Chúa và đi trong đường lối của Chúa dạy. Đó là cái điều kiện đầu tiên, phải không? Sau khi mình giữ được cái điều kiện đầu tiên đó rồi, thì đây là những phước hạnh mà Chúa ban cho những người làm theo câu 1. Khi mà một người kính sợ Chúa và đi trong đường lối Ngài đó, thì câu 2 nói gì? Người đó được hưởng công việc tay mình, được phước và được may mắn. Chúa của mình cụ thể lắm á, chứ không có ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời đâu, phải không? Chúa nói gì? Hưởng công việc của tay mình là công việc hàng ngày, phải không? Rồi được phước, được may mắn. Khi mà Adam phạm tội, ông nhận lời rủa xả của Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời là thế nào? Trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc, ngươi phải làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày ngươi trở về đất. Đó là cái sự rủa xả của Chúa dành cho đàn ông, tại vì đáng lẽ thích cái vai trò là người leader, chặn vợ mình lại để vợ mình không có nghe lời con rắn, đằng này mình còn nghe lời bả mà mình còn ăn theo nữa. Cho nên Chúa phạt người đàn ông. Nhưng mà cảm ơn Chúa, ông bà anh chị em, bởi ân điển và lòng thương xót, Chúa đã mở đường cho các ông trong câu kinh thánh rất là tuyệt vời của Thi Thiên 128 là gì? Tuy làm như vậy đó, nhưng mà nếu con kính sợ Chúa, vâng theo lời Chúa, thì con sẽ hưởng công việc của tay con sẽ được phước, con sẽ may mắn. Chứ mở rộng một cái cửa tuyệt vời cho các ông. Thưa các ông, là những người con trai của Chúa, là những người chủ trong gia đình, Chúa đã hứa một điều thật là phước hạnh cho các ông nào hết lòng kính sợ Chúa, đặt Chúa làm chủ và cẩn trọng dẫn dắt vợ con mình đi trong đường lối của Chúa. Thì các ông làm ít mà hưởng nhiều. Các ông sẽ được phước, được may mắn trong công việc của mình làm. Giống như trong Thi Thiên đoạn 1 nói rằng mọi sự người làm đều sẽ được thịnh vượng. Hội thánh này thuộc kinh thánh quá chừng. Mọi sự người làm đều sẽ được thịnh vượng. Thi Thiên 128 cho chúng ta thấy Chúa đã đặt cái vai trò lãnh đạo nơi người chồng, người cha là người dẫn dắt cả gia đình. Chúng ta thấy Giô-suê không? Nói gì? Nhưng ta và nhà ta, chứ ông nói nhưng ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va, không có ông nói nhưng ta và cả nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Thì cái trách nhiệm đó tôi ao ước rằng tất cả những người con trai của Chúa có mặt tối hôm nay, sáng hôm nay, thì nói là nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Tại vì cái người đàn ông chủ trong nhà là leader thì vợ con sẽ sung sướng mà bước theo. Nếu mà mấy ông bước trật đường, tụi tôi chơi với, vợ con chơi với. Tại chúng tôi là vai phụ, Chúa đặt chúng tôi là những người vợ, con là chỉ có phụ thuộc người cha. Cái đó là không có thể làm hơn, trừ một vài trường hợp đi sai cái trật tự Chúa đặt, là người vợ lấn lướt ở trong nhà, người vợ mà giành cái quyền leader. Thì tôi nói thật với ông bà chị em, đi ngược lời Chúa, Chúa không có ban phước đâu. Chúa đã đặt để rồi, phải không? Chúa tạo con trai của Chúa trước để quản trị muôn loài. Trên đất này ông bà chị em nghĩ coi, tất cả những người leader trên thế giới, những trừ từ quân đội hùng mạnh cho đến những người nhà chính trị thay đổi cả vận đất nước, rồi đến một cái community, một cái tiểu bang, rồi đến một community, rồi một hội thánh. Đàn ông là vai chính. Chúa đã ban cho các ông có cái óc nhìn xa trông rộng, biết tính toán, có khả năng thông minh, biết đảm đang. Tại vì khi Chúa tạo người đàn ông là Chúa tạo như vậy. Còn người phụ nữ chúng tôi, khi Chúa tạo ra thì Chúa chỉ cho chúng tôi có cái lòng vâng phục, làm theo, chăm sóc, nâng đỡ chồng con. Vậy thôi. Còn một vài khi mấy ông không chịu làm cái vai trò của mình thì mấy bà kẹt quá, nhiều khi cũng nhảy lên làm thế. Tôi không có nghĩ rằng cái đó là đi trúng đường lối của Chúa thì nó sẽ trật mà thôi. Nhưng mà đa số Chúa sẽ trách nếu các ông không làm tròn phần sự của mình. Thành ra các ông làm chủ gia đình là điều quan trọng nhất. Vợ con tùy thuộc vào mấy ông. Nếu quý ông kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Chúa, không ăn ở cay nghiệt nhưng hết lòng yêu thương, nâng niu, chăm sóc, hy sinh cho vợ như Đấng Christ yêu thương, chăm sóc và phó chính mạng báo mình cho hội thánh, thì chắc chắn vợ của các ông sẽ được hưởng câu thứ ba. Vợ ngươi trong nhà ngươi sẽ như cây nho thành mậu. Giờ mình thấy phước không? Phước đầu tiên là gì? Chúa tuôn đổ phước hạnh cho người đàn ông. Phước cho người nào kính sợ Chúa rồi đi trong đường lối Ngài, thì Chúa ban cho cái người đàn ông đó trước hết là họ hưởng công việc tay của họ, và họ được phước, rồi họ được may mắn, rồi sau đó là vợ họ được may mắn luôn, phước hạnh luôn. Vợ ở trong nhà như cây nho thành mậu. Cái phước hạnh Chúa ban là người vợ ở trong nhà. Nan đề là ngày nay có nhiều người vợ không thích ở trong nhà. Chúng ta là những người vợ, người phụ nữ phải biết rằng dù có học tới đâu, dù có giỏi tới đâu, ra đời có thể thành bà giám đốc, bà gì cũng được hết á, nhưng mà cái vai chính của mình mà khi Chúa tạo mình là người nữ vẫn là ở trong nhà. Tích đoạn 2 câu 5: dạy vợ phải biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo của Đức Chúa Trời không bị chê bai chút nào. Dạy người vợ gì? Biết yêu chồng con, biết nết na, biết trinh chánh, biết trông nom việc nhà. Rồi trong Châm Ngôn đoạn 31 cũng vẽ rất là cụ thể về công việc của người vợ. Nàng coi sóc đường lối của nhà mình, nàng không hề ăn bánh của sự biếng nhác. Nếu gia đình nào cố gắng hết sức, ông chồng đi làm, đủ tài chánh, đủ ăn đủ mặc, mà để cho người vợ ở được ở trong nhà để chăm sóc chồng con là đẹp nhất. Còn trong trường hợp nào hoàn cảnh bắt buộc mà vợ phải đi làm, thì vợ ơi xin cũng nhớ rằng cái chuyện đi làm đó vẫn là chuyện phụ. Vai chính của mình vẫn là chăm sóc nhà cửa, vai trò ưu tiên của mình. Thành ra xin mình giúp đỡ khích lệ chồng bằng thái độ tôn trọng, bằng lời nói dịu dàng, bằng chính cái đầu gối của mình, cầu thai cho chồng mình. Và cái điều quan trọng nhất của những người vợ ở trong Thi Thiên 128 là ở trong nhà, có nghĩa là có sự thỏa lòng. Hình ảnh người vợ ở trong nhà như cây nho thạnh mậu, chứ thạnh mậu nói lên sự sung mãn, thỏa lòng đối với người chồng Chúa ban cho mình. Không so sánh, không so bì, không đòi hỏi. Thường thường đó, một trong những cái mà hủy diệt gia đình nhiều nhất là khi chúng ta không thỏa lòng với người phối ngẫu của mình. Mình thấy là bờ cỏ bên rào bên kia lúc nào cũng xanh hơn. Thấy chồng người ta sao mà dễ thương quá, chồng mình sao khó thương quá. Hay là ngược lại, thấy vợ người ta dễ thương quá mà vợ mình khó thương. Tại vì mình đâu có biết là cái ông hàng xóm cũng hằng ao ước vợ mình á. Mình thì mình thầm ao ước cái vợ ông hàng xóm, nhưng mà đâu có biết là ông hàng xóm cũng thầm ao ước vợ mình. Tại vì chưa vào trong tay, nằm trong chăn mới biết chăn có rợn. Ai cũng có những nan đề, phải vậy không? Thành ra mình cứ quăng đi để mình chụp, mình tưởng có cái khác nó tốt hơn, mà chính mình cũng không tốt hơn. Cho nên rồi, vì không thỏa lòng, biết bao nhiêu cặp ly dị vì chữ không thỏa lòng. Nhiều khi tôi đã đối diện không biết bao nhiêu cặp, em muốn ly dị cô ơi, hỏi ra, nói chồng em như thế nào mà em muốn ly dị? Không, ảnh tốt lắm. Vậy sao muốn ly dị? Mà em chán quá, em mệt quá, em muốn người nào giỏi hơn, tốt hơn, lo lắng hết mọi sự cho em. Cứ mơ mộng bá vơ như vậy đó, rồi đi ra ngoài chụp giật một người khác, có hy vọng về người đó có bằng người chồng của mình hay không, hay là có điểm tốt hơn thì sẽ có điểm tệ hơn. Thành ra chúng ta cẩn trọng, cái quan trọng nhất là hãy thỏa lòng với cái người Chúa ban cho mình, enjoy những cái ưu điểm của người đó và cầu nguyện chấp nhận nâng đỡ cho cái khuyết điểm của người đó. Tại vì mình cũng đâu có hoàn toàn đâu, phải không? Thành ra mình phải biết chấp nhận. Vợ không được gây áp lực để chồng phải làm theo ý muốn của mình, như vậy gọi là lấn lướt. Và đi như vậy đi ngược lại cái vai trò Chúa đặt cho người vợ là kính chồng, là vâng phục chồng trong mọi sự. Vợ vâng phục chồng vì đó là mạng lệnh của Chúa. Chúa nói hỡi người làm vợ hãy vâng phục chồng mình, Chúa không có nói tới đó, mà Chúa nói là hãy vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Quá mạnh không? Và không phải là hỡi người làm vợ hãy vâng phục chồng, Chúa không có ngừng ở đó. Hãy người làm vợ hãy vâng phục chồng trong mọi sự. Trong mọi sự. Không có câu kinh thánh nào nói là hỡi người làm vợ hãy vâng phục chồng mình, nếu con coi cái câu nào trúng á thì con vâng phục. Kinh thánh không có nói vậy. Nếu con lựa chuyện gì mà chồng con trúng á thì con vâng phục. Kinh thánh không hề nói vậy. Còn mình á thì đa số mình tự động mình sửa kinh thánh. Những nhà mà sửa kinh thánh là giỏi lắm. Chúa dạy vâng phục thì mình lựa chuyện nào theo ý mình thì mình vâng. Anh nói cái đâu nó đẹp ý mình quá rồi, nhưng mà cái nào mà không vừa ý mình thì mình không vâng thì nó sai rồi. Chúa không có nói như vậy. Thành ra xin Chúa giúp cho chúng ta quan trọng vợ vâng phục chồng vì đó là mạng lệnh của Chúa. Chúa đặt người chồng trong vai trò lãnh đạo gia đình, lãnh đạo hội thánh, thì vợ không có thể nào được quyền cho phép chính mình làm bất cứ điều chi mà tổn hại cho chồng. Châm Ngôn 31 nói về cái hình ảnh rất đẹp của người vợ theo ý Chúa. Trọn đời nàng không, trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chứ không hề sự tổn hại. Chồng, lòng người chồng tin cậy nơi nàng. Nàng mở miệng ra một cách khôn ngoan, phép tắc nhân từ ở nơi lưỡi nàng. nàng coi sóc đường lối nhà mình, không hề ăn bánh của sự biếng nhác. Con cái nàng trỗi dậy, chúc nàng có phước. Chồng nàng cũng trỗi dậy, khen ngợi nàng rằng có nhiều người con gái làm lụng các tài đức, nhưng nàng trỗi hơn cả thái. Bà xã tôi là nhất. Giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc. Duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Thành ra hãy trau dồi cái đạo đức của mình, sống làm sao để người chồng hãnh diện, cảm ơn Chúa vì mình là nguồn phước của chồng, là mình phải thỏa lòng. Thành ra chúng ta thấy Chúa dạy như vậy, phải không? Tôi đã nói trong suốt tuần nay, nếu mà có một số mà anh chị em đi sẽ nghe, bây giờ có một số chắc là không đi, tôi không lặp lại. Chúa đặt ba cái mỹ danh cho người vợ. Ai tìm được người vợ là tìm được một nguồn phước. Thành ra mình sống làm sao á, mà đối với chồng mình, you are my blessings. Thật sự mỗi lần nghĩ tới vợ thấy là đúng là một nguồn phước Chúa ban cho con. Con cảm ơn Chúa vì Chúa đã ban vợ con cho con. Hay là mỗi lần ông chồng nghĩ tới mình là ông thấy như là một cái sự đau khổ chứ không phải là nguồn phước. Cái đó là cái sự chọn lựa và cách sống của mình để ông chồng phiêu làm sao. Cái thứ hai là người vợ là mão triều thiên cho chồng, là cái niềm hãnh diện của chồng. Tôi đọc Kinh Thánh cho mình, chị em nghe đó. Thành ra mình sống làm sao để chồng so proud of you, sống làm sao để mà chồng hãnh diện về mình. Hãnh diện là cái mão triều thiên, chứ mình không phải là mão gai, mình không phải là nỗi đau khổ của ông. Cái đó là cái người vợ. Và cái giá trị của mình là người vợ trỗi hơn châu ngọc. Người khác nhìn mình như thế nào không cần biết, nhưng đã là người vợ, các chị phải chăm chú kính sợ Chúa thì làm hết sức để làm chi? Để trong mắt chồng của tôi phải thật sự là nguồn phước. Trong mắt chồng của tôi là mão trì thiên của chàng, và trong mắt nhìn của chàng, giá trị của tôi trỗi hơn châu ngọc. Nếu mình tận tụy, mình sống như vậy thì mình sẽ làm cho người chồng yêu mình, và không kể bao nhiêu người khác ở ngoài đời khó mà cũng có thể quyến rũ mình được, nếu mình làm trọn cái bổn phận đó. Thường thường tôi không có bên mấy ông đâu, dĩ nhiên cũng có những ông là đứng núi này trông núi nọ, bao nhiêu sông bao nhiêu nước cho vừa bà trai, bao nhiêu vợ cũng chưa vừa lòng, cái đó cũng có. Nhưng mà rất nhiều người đàn ông rơi vào sự sa ngã bởi vì họ không thỏa lòng, hoặc những người vợ không có đáp ứng những nhu cầu của con trai của Chúa. Tại vì Chúa nói là con trai của ta ở một mình không tốt, cho nên ta tạo lên một người giúp đỡ thích hợp. Có nghĩa là chàng thiếu cái gì thì mình là người đứng đó bù đắp. Mà mình không bù đắp cho chàng, phải không? Chàng có cần một lời khích lệ ngọt ngào, mình không nói những lời ngọt ngào, mình nói những lời dấm dẫn, thì cô hàng xóm hay là cô trong sở nói những lời ngọt ngào là mình đẩy chàng của mình vào trong cái sự cám dỗ, vào sự sa ngã. Rồi lúc là làng khóc lóc lên, nhưng mà xem kỹ lại, tại sao chàng sa ngã? Là bởi vì mình không đáp ứng được nhu cầu của chồng mình. Rồi muốn giữ chồng là mình phải biết cái nhu cầu của chồng, mình đáp ứng, chàng thỏa mãn thì không có người khác có thể chiếm được. Rồi bây giờ phước tiếp tục nữa là câu 2 phần B, con cái của người ở chung quanh bàn khác nào những chồi olive. Hình ảnh con cái bình an thỏa lòng sung sướng ở trong căn nhà quấn quýt bên bữa ăn chiều với ba mẹ. Ngày nay những gia đình cơ đốc, rất nhiều gia đình cơ đốc không còn buổi cơm chiều đầm ấm bên nhau, bởi vì mỗi người có một thời khóa biểu riêng, ở chung nhà mà giống như người xe phòng, mà nay nấy sống, chẳng ai biết niềm vui nỗi buồn của ai, hiếm khi nào có những bữa cơm ăn chung với nhau. Dù ngay trong khi mà cả nhà có ngồi chung trong nhà trong cùng một giờ, thì chồng mắc chuyện này, vợ mắc chuyện kia, con đứa ăn trước, đứa ăn sau. Vợ chồng thì đôi khi ăn chung, có khi cũng không ăn chung. Ngay cả có cùng hết ở trong nhà đó, mà cũng không có được bữa cơm đầm ấm. Thì làm sao mà chúng ta làm theo lời Chúa để có được cái phước hạnh được? Thống kê cho biết hơn 20 năm về trước, người cha ít nhất một ngày dành nửa tiếng cho con. Nhưng mà thống kê ngày hôm nay cho biết rằng mỗi một ngày đó người cha còn dành có 7 phút à? Cho con. Nhưng mà có những người cha cũng không tới 7 phút nữa, không có 7 phút nữa. Tại mình về quá trễ, con ngủ mất rồi. Phải không? Thành ra khi mà mình không có cho con thời gian, có nghĩa là mình không có cho chính mình cho con, nó không có mình gì hết. Thành ra chúng ta coi, ở bên Mỹ đó, ông bà chị em có biết là 1/3 các trẻ em không có cha. Kinh khủng không? 1/3. Cứ 3 đứa con nít vậy đó là hết một đứa không có cha rồi. Thành ra chúng ta thấy làm sao mà cái đứa bé nó lớn lên khi mà nó không có cha trong được. Tại vì mẹ có thương con thế nào cũng không thể nào thay thế cái vai trò của người cha được. Con cái chung quanh bàn khác nào chồi olive. Người Do Thái thịnh vượng nhất là họ trồng nho và trồng cây olive. Vợ như cây nho thạnh mậu, nói lên sự sung mãn, phước hạnh. Còn con là chồi olive, nói lên tiềm năng, tương lai rạng rỡ. Ở bên địa Trung Hải, mà chị biết không? Khi một đứa bé mà ra đời đó, họ trồng một cây olive. Rất là đặc biệt, mình ở đây mình không có biết cái vụ mà culture của bên Do Thái, bên địa Trung Hải phải không? Cứ hễ mà đẻ một đứa con thì họ trồng một cây olive. Và khi mà cái cây olive lớn lên thì đứa bé cũng lớn lên, phải không? Nhưng mà cái sự sống của cây olive là 2.000 năm, trong khi sự sống của đứa bé là có 100 năm mà. Như vậy một cây olive như vậy nó sống tới 20 thế hệ. Nói như vậy để ông bà chị em mới hiểu được cái câu kinh thánh là con cái ở chung quanh bàn ngươi khác nào những chồi olive, nghĩa là nó mọc lên. Nhưng mà rồi cái người mà kính sợ Chúa đó thì không phải là Chúa ban phước cho cái dòng dõi người đó trong cái thế hệ đó con được lớn lên, mà 20 đời sau của con cháu chích chắc của mình cũng sẽ được phước như cây olive. Tại sao kinh thánh lại nói là con cái ở chung quanh bàn khác nào những chồi olive? Nếu chúng ta hiểu được cái cây sức sống mãnh liệt của cây olive, mình mới thấy Chúa ban phước ngàn đời, y như lời kinh thánh nói, phải không? Chúa nói là Chúa sẽ ban phước ngàn đời cho những kẻ kính sợ Ngài. Như vậy thì chúng ta thấy người Do Thái trồng olive để mà ép trái, để ăn trái, để ép dầu. Ngày nay mà ai, mấy bà nào ở trong nhà cũng có dầu olive, phải không? Chúng ta thấy là nó healthy. Mà không chỉ như vậy, mà chúng ta thấy cái lá của nó cũng là thần dược, trị rất là nhiều bệnh. Thành ra ở Trung Đông là một cái vùng đất khô cằn sỏi đá, mà người ta lại trồng được hai loại rất là đặc biệt là nho và olive để cung cấp cả thế giới. Có hiểu như vậy rồi chúng ta mới thấy được kết quả của đời sống của người cha, người chủ kính sợ gia đình, đi trong đường lối Chúa, không chỉ mang hạnh phúc thỏa lòng đến cho bản thân ông, cho vợ con, mà còn đào tạo ra rất nhiều thế hệ sau này nữa, phước hạnh dồi dào, không chỉ một đời. Chúa cho chúng ta thấy, ta làm ơn ngàn đời cho kẻ yêu mến ta và gìn giữ các điều răn ta. Đó là lý do tại sao. Và tiếp theo là câu 5, câu 6, ở trong Thi Thiên 128, nguyện trọn đời người thấy được các phước lành của Jerusalem và nguyện sự bình an giáng trên Israel. Mới khi đọc qua chúng ta có vẻ hơi ngạc nhiên, đang 4 câu đầu đang nói là người phước hạnh thì vợ thế này, con thế kia. Tự nhiên cái quẹo cua qua là phước lành trên Jerusalem, giáng trên Israel là cái gì? Nhưng mà khi mà gia đình nào có cha mẹ kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài, con cháu chắc chích của họ trở thành những dòng dõi qua nhiều thế hệ, sống phước hạnh phủ lúc như lời của Chúa hứa, thì chuyện gì xảy ra? Thì người đó sẽ là nguồn phước cho hội thánh. Một cái gia đình đầy phước hạnh, yêu kính Chúa thì sẽ là nguồn phước cho hội thánh. Ông bà chị em tưởng tượng hội thánh mình đi, mà mỗi một gia đình là cái hình ảnh của Thi Thiên 128. Mà hội thánh là gì? Nhiều gia đình kết hợp lại, phải không? Hội thánh nào cũng sung mãn, hội thánh nào cũng mỗi gia đình nào cũng phước hạnh như vậy thì chắc chắn hội thánh sẽ mạnh mẽ. Thành ra khi mà hội thánh mạnh mẽ thì nó lan tràn ra cả cộng đồng, và khi mỗi một gia đình mạnh mẽ như vậy thì nó tràn lan cả dân sự. Đó qua mà Chúa nói là nó sẽ thành công trong cả Jerusalem rồi đi đến cả đất nước Israel. Chúa nói trong Jeremy đoạn 32 câu 39 là ta sẽ ban cho chúng nó một đường lối như nhau, hầu cho chúng nó kính sợ ta đời đời, để chúng nó và con cháu chúng nó sẽ được phước. Chúa không có ngừng phước của Chúa, như bài hát chúng ta hát sáng nay là phước nguyên từ trời tuôn đổ. Chúa tuôn đổ phước của Chúa là không bao giờ dứt. Nhưng mà Chúa sẽ ban cho những người nào làm theo mà thôi. Còn những người nào mà tự đi theo ý riêng cho đến chừng nào ngươi không nói lời riêng mình, không bước theo đường lối riêng mình, thì ngươi sẽ được cất lên nơi cao và nơi sung mãn. Chúa nói vậy đó. Cho đến chúng ta không bao giờ làm theo ý riêng, thì Chúa sẽ đem cho chúng ta đời sống sung mãn. Ngày nào chúng ta còn đi theo ý riêng, ngày chúng ta còn trồi lên, trục xuống, thất bại, đau khổ. Và cuối cùng, cuộc đời già rồi, mà một người không làm theo lời Chúa đó, thì sẽ nói như Gia-cốp. Nhớ Gia-cốp không? Ổng lọc lừa từ hồi nhỏ xíu, từ hồi mới sinh ra là nếm cổ, nếm cẳng anh mình rồi, muốn giành rồi. Rồi là bán ông anh mình với cái tô canh để lấy quyền trưởng nam. Rồi sau đó là bọc da lừa ba luôn để lấy phước. Rồi cả cuộc đời vật lộn để mà tìm theo cái ý riêng của mình. Và cuối cùng khi mà ông lên được cái xứ Ai Cập, vua Pharaoh hỏi ông nhiêu tuổi rồi. Năm nay tôi đã bảy mấy rồi, nhưng mà cả cuộc đời tôi nhìn lại chỉ là nhọc nhằn. Các ông nên suy nghĩ nhớ lại cái cuộc đời của Gia-cốp. Nếu chúng ta bươn chải mệt nhọc theo đường lối riêng, thì cuối cùng khi mình già mình nhìn lại thì mình chỉ thấy toàn là nhọc nhằn. Nhưng mà nếu mình đi đường lối của Chúa thì mình sẽ phước hạnh. Cái chữ blessing ở trong nguyên bản Kinh Thánh nó là chữ số nhiều, tức là nói mà phước hạnh thì Chúa không có tuôn đổ một phước, mà Chúa mở cửa sổ mà tuôn phước cho chúng ta. Thành ra xin Chúa cho các ông đặc biệt đang có mặt ở đây nhớ rằng trách nhiệm mình trước mặt Chúa rất là cao, để mà mình làm tròn dẫn dắt vợ con mình đi trong đường lối kính sợ Chúa. Mình được phước, vợ con mình được phước, còn người vợ cũng hết sức là quan trọng. Nếu không hỗ trợ, không vâng phục, không nâng đỡ, không khích lệ, không an ủi bên cạnh chồng, thì người chồng cũng khó mà làm tròn cái trách nhiệm Chúa giao phó được. Cho nên Chúa mới đặt mình là người giúp đỡ. Thương bạn chị em, Mục sư James Plural, một người có kinh nghiệm giúp đỡ cho những gia đình cơ đốc hơn 35 năm, ông xây một cái nhà, ông vẽ cho mình một cái kiến trúc mẫu là thế nào một cái gia đình hạnh phúc. Thì sáng mai tôi muốn cùng ông bà chị em xây với nhau, ôn lại chút xíu là ông dạy mình xây cái nhà hạnh phúc như thế nào. Cho nên cái tựa đề bài giảng hôm nay là cùng Chúa tiếp tục xây căn nhà hạnh phúc. Phải không? Cùng Chúa tiếp tục xây căn nhà hạnh phúc. Thì cái căn nhà của ông này, ông xây rất là đơn giản. Tôi và ông bà chị em cố gắng nghe, nhớ liền nha. Nói đến xây cái nhà là phải làm cái nền, phải không ạ? Cái nền là Chúa. Đặt nền móng trên chính Chúa, có nghĩa là Chúa phải làm chủ đời sống mình, hôn nhân mình, gia đình mình. Tuy là Chúa đặt chồng làm chủ gia đình, nhưng mà Chúa là chủ của ông chồng. Phải vậy không? Chồng là chủ gia đình, nhưng mà Chúa là cha lớn, là chủ của ông chồng, mà ông chồng phải làm theo. Cho nên chúng ta thấy là tôi lãnh đạo gia đình của tôi không theo ý tôi, mà là đi theo ý Chúa. Không chỉ đặt Chúa làm nền móng, nếu mà không đặt Chúa là nền tảng của cái nhà thì chỉ xây cái nhà trên cát mà thôi. Nhìn quanh thế giới mà xem, biết bao nhiêu gia đình đổ vỡ mỗi ngày chỉ vì không có cái nền là Chúa, không có đặt cái nền tảng gia đình là Chúa. Nếu Đức Chúa Giê-hô-va không xây nhà, không cất nhà thì thợ xây cất làm uổng công. Thấy không? Nếu mà cái người chồng mà không đặt nền tảng trên Chúa đó, thì xây cái nhà hạnh phúc của gia đình mình đổ vỡ. Rồi một câu nữa rất là hay ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 11, vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là của Chúa Giê-xu Christ. Một gia đình hạnh phúc bắt buộc phải có cái nền là Chúa Giê-xu. Chúa phải là cái nền. Và khi đặt Chúa làm nền thì có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động, nhà đã vẫn vững vàng, phải không? Mà nếu mình không đặt nền là Chúa thì hoàn cảnh đủ chuyện xảy ra là nhà ập đổ vì xây trên cát. Thành ra điều đầu tiên ông bà chị em nhớ nha, về ôn lại xem, từ đây cho đến cuối đời mình muốn gia đình mình sẽ hạnh phúc, mấy ông nhớ cái nền của gia đình mình phải là Chúa. Bây giờ đến bốn bức tường, phải không? Giờ mình nói cái nhà rất là đơn giản, cái nền, bốn bức tường với cái mái ngói chấm hết. Giờ bức tường đầu tiên là đối thoại, là communication. Một trong những cái nan đề lớn nhất mà vợ chồng hụt hạc với nhau là lời nói. Nói chuyện hàng ngày, hai người không có đem sự xây dựng, nâng đỡ, một lời như cởi tất lòng, Nói là thôi mình off một cái là không nói nữa. Vợ chồng về nhà không nói chuyện với nhau. Là tại vì nói nhịp chỏi không à. Nói làm cho mình tổn thương không à. Thôi khỏi nói luôn. Thành ra mình thấy cái chuyện không có đáng. Nhưng mà cứ là tôi với bà khắc khẩu lắm cô ơi. Đổ thừa vậy sao được. Cái lời nào mà gây tổn thương thì mình đừng nói. If you cannot say anything nice, don't say anything. Tại sao mà vợ chồng là một, nó là họ là cha của những đứa con mình, họ là mẹ của những đứa con mình, mà mình lại sâu xé nhau. Mình là một, mình sâu xé người kia có nghĩa là mình sâu xé chính mình. Phải không? Tiếng Việt mình chữ tuyệt vời lắm. Gọi nhau là gì? Mình ơi. Cái chữ mình ơi có nghĩa là người đó là mình rồi, là một với mình rồi. Tại sao mình lại nói những cái lời cay đắng, dấm dặn với người kia? Có người nói chứ, chồng em, cô biết không? Nói chuyện ngọt với tất cả mọi người trừ em. Cũng vậy nữa. Rồi nói chứ, vợ tôi đó cô biết không? Nói chuyện ngọt liệm, dễ thương, cái giọng dịu dàng, nghe mê luôn. Mà nói với ai á, cầm cái phone nói ngọt ơi là ngọt. Mà buông cái rồi nói với tôi giống như là nước chanh không có đường vậy đó. Sao kỳ vậy? Chứ nó thấy là vợ chồng tương kính như tân. Đáng lẽ cái người mình trân quý nhất là mình ngọt nhất mới phải. Đằng này mình giữ lịch sự, mình nói ngọt với người ngoài, mà mình lại đối xử với nhau bằng lời lẽ. Thành ra bức tường đầu tiên là chúng ta nhớ rằng là cái lời nói. Đừng có để dao đâm có lúc lành thương tích, mà lời nói đâm nhau hận suốt đời. Không có quên được. Cẩn thận trong lời nói của mình. Ha? Sống chết ở quyền nơi cái lưỡi, kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó. Trong Châm Ngôn đoạn 18 câu 21. Miệng hay đáp giỏi khiến người vui vẻ, lời nói phải thì làm tốt biết bao. Làm sao mà các ngươi làm cho Đức Chúa Trời nổi giận vì lời nói của ngươi? Ông bà chị em có bao giờ để ý không? Mỗi lần mình nói chuyện vợ chồng với nhau á, có Chúa nghe không? À. Trong Truyền Đạo đoạn 5 câu 6 đó, tôi đọc lại đó. Tại làm sao mà ngươi làm cho Đức Chúa Trời nổi giận vì lời nói của ngươi? Các ngươi làm phiền Đức Giê-hô-va về những lời nói của mình. Trong Ma-la-chi đoạn 2 câu 17. Các ngươi làm phiền Đức Chúa Trời vì lời nói của mình. Mình đâu có nói gì Chúa đâu. Mình chỉ nạt ông chồng mình, nạt bà vợ thôi mà. Nhưng mà khi mình nạt người phối ngẫu là làm phiền lòng Chúa. Tại vì Chúa đặt người phối ngẫu, Chúa đặt vợ con bên cạnh mình, chồng con bên mình, để mình nói những lời yêu thương, chứ không phải là mình nói những lời đau đớn. Thế nên mình làm như vậy Chúa phiền lòng lắm. Nhớ nha, nếu thật sự kính sợ Chúa thì đừng nói những lời làm đau lòng nhau. Đau lòng nhau thì Chúa đau lòng trước nhất. Và kẻ kính sợ Chúa nói cùng nhau thì Đức Giê-hô-va để ý mà nghe. Hồi đó giờ nghe Kinh Thánh nhiều, có nhớ câu này không? Có bao giờ nghe câu này chưa? Trong Ma-la-chi đoạn 3 câu 16. Những kẻ kính sợ Chúa nói cùng nhau thì Đức Giê-hô-va để ý mà nghe. Hai đứa nói với nhau hàng ngày, tưởng có hai đứa nghe phải không? Con đi học hết rồi, tha hồ sỉ bả nhau phải không? Nhưng mà còn quên có người thứ ba đó nữa. Chúa đó, Chúa nghe hết. Phải không? Chúa buồn lắm. Nếu chúng ta biết Chúa đang để ý nghe khi chúng ta nói chuyện với nhau, thì liệu chúng ta có nói với nhau những lời mà Chúa cấm hay không? Cuộc đời ngắn ngủi lắm ông bà anh chị em. Mình đi làm, ra đời, mình bị pressure rất nhiều, bị áp lực. Mình chỉ còn thì giờ để nói những lời yêu thương với nhau khi mình trở về nhà. Bây giờ còn có nhau mà không trao cho nhau lời yêu thương. Đến khi người phối ngẫu mất đi rồi, lúc đó mình có muôn ngàn lời yêu thương cũng không còn nữa, không còn dịp để nói. Bức tường thứ nhất là gì? Lời nói. Bức tường thứ hai là lòng tin. Không có một mối quan hệ nào có thể kéo dài cách tốt đẹp mà không có sự tin tưởng nhau. Vợ chồng phải đối với nhau sao cho bạn đời mình tin cậy nơi mình. You can trust me. Tin cậy nơi mình. Vợ chồng xây dựng lòng tin lẫn nhau qua sự thành thật. Điều gì mà không thể nói được á thì im. Mà khi đã nói đó thì phải nói thật. Đừng có nói dối. Tại vì mình lỡ nói dối một lần á, rồi mai mốt mình nói thật nữa, người phối ngẫu hết tin mình rồi. Thấy không? Nguy hiểm lắm. Biêu cái lòng tin á là 10 năm. Mà làm mất cái lòng tin nó có 1 phút à. Thành ra cẩn trọng. Trong anh em phải chừa sự nói dối. Hãy nói thật cùng kẻ lân cận mình. Kẻ lân cận mình đầu tiên là ai? Người phối ngẫu chứ ai nữa. Phải không? Sát rạc kén bên đó. Thì Chúa không có muốn mình nói dối. Mà xin Chúa giúp cho chúng ta đừng nói dối nhau để làm mất lòng tin. Nào ôn lại chút nè. Cái nền là gì? Chúa. Phải không? Cái bức tường đầu tiên là gì? đối thoại, nói chuyện với nhau. Bức tường thứ hai là gì? Lòng tin. Build up cái lòng tin, chồng nàng tin cậy nơi nàng, cũng như người chồng cũng vậy nữa. Có rất nhiều ông chồng là có một cái phòng riêng, khóa lại, không có cho bà vợ tuyệt đối vô đó. Vậy sao mà vợ chồng nên một được? Nghĩ là mình làm trọn phận sự, gửi đưa check cho bà, tiền bạc bà xài, là mình có quyền, mình vô trong phòng riêng, mình làm trò gì trong đó mình làm. Là cái đó không được. Chúa không có ban phước, tại vì to become one mà, nó tự nhiên cái chui trong đó rồi, rồi khóa cửa lại, rồi có cái password của computer để không ai vô đó, rồi để cái đó để riêng của mình, để mình làm cái trò trống gì trong đó riêng. Thì người vợ đau lòng là dường nào? Thấy không? Mình vô tình mình làm như vậy không có đẹp lòng Chúa. Bức tường thứ ba là sự vui vẻ. Một hôn nhân hạnh phúc là một gia đình đầy vui vẻ và tiếng cười. Đức Chúa Trời dự định cho quan hệ hôn nhân là tràn đầy các phước lành và niềm vui. Thuở ban đầu chúng ta có yêu nhau, thích nhau, chúng ta mới cưới nhau, phải không? Đúng không? Nhưng mà sau một thời gian sau đó rồi thì vợ chồng chỉ còn là sự cố gắng chịu đựng nhau chứ hết vui vẻ gì nhau trừ. Đụng ta là gây. Còn nếu mà không gây á, thì nuốt xuống. Nuốt xuống riết á, thì cái rễ đắng chăm vô thì chồng chị anh, vợ chị tôi, chỉ chẳng qua là cái nợ đời đó thôi. Bao nhiêu người đã nói rằng em chờ cho con em 18 tuổi đó cô. Mà đường ai nấy đi. Mà nhỏ mới có 4 năm tuổi vậy. Bây giờ ngồi chịu đựng nhau thêm 14 năm nữa hả? Tại sao vậy? Tại sao mình không có build up? Mình sửa lại cái gì để mình được hạnh phúc từng ngày? Ngồi mình chờ. Mình chờ đến con mình 18 tuổi rồi giờ đi ra ngó đông ngó tay thì có người nào không? Vơ vô. Vơ có chắc gì được gì không? Thành ra mình sai ngay từ đầu. Mình theo ý riêng của mình là không được. Thành ra ông bà chị em, Chúa thuyết lập hôn nhân để chúng ta vui thỏa bên nhau, tràn đầy tiếng cười, vợ chồng cười nói với nhau, phải không? Kiếm chuyện vui kể, chọc nhau, nhớ lại thời xưa coi, nghĩa là luôn luôn làm cho nhau cười, nụ cười hơn thang thuốc bổ, phải không? Một nụ cười hơn 10 thang thuốc bổ, thành ra mình phải vui mừng. Cái trái thứ nhì của bông trái thánh linh là trái gì? Vui mừng. Yêu thương là trái đầu tiên, trái thứ nhì là trái vui mừng, phải không? Thành ra trong cái thánh bao nhiêu lần nói hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng, vui mừng, vui mừng. Lòng sầu héo là một trọng tội. Lòng sầu héo làm cho mình chết. Lòng sầu héo là chết, chết, chết mà còn đang sống. Chết niềm vui, chết sung mãn, chết sức sống. Sống đó là nhưng mà còn cái xác, biết thở chứ không có sống. Tại vì mình thiếu sự vui, vui mừng. Thành ra ông bà chị em nhớ là nếu mà mình không có cái chữ trong Chúa kế bên chữ vui mừng á, thì cái niềm vui nó chóng tàn lắm. Vui qua mau, sầu ở dài, lại lâu dài. Vui theo cái kiểu mà đi coi Paris by Night vậy đó. Hết giờ đó là về nhà là buồn liền. Phải không? Cười hề hề, người ta diễm hề cho mình coi. Hay là ta đứng uống éo ậy ọ vậy đó. Cái mình thấy vui được chút. Về cái rồi lại là bởi vì cái người niềm vui bên ngoài con người ta thấy rất tội nghiệp không? Ta nhào lăn bên chén rượu, nhào lăn bên bạn bè, nhào lăn vào cái phòng massage, màu lăn vào chuyện gì đó để tìm vui. Nhưng mà cái vui đó rất là chóng tàn. Rồi sau đó vì hết rồi lại nhào lăn tiếp để tìm vui nữa, tìm vui nữa, tìm vui nữa. Nhưng mà cái vui nó không có tồn tại. Chỉ có niềm vui trong Chúa. Có nghĩa là gì? Niềm vui trong Chúa là niềm vui từ trong tâm, chứ không phải lệ thuộc từ ngoại cảnh. Và chỉ từ trong tâm thì mình mới có được niềm vui đó. Dù hoàn cảnh bên ngoài có thế nào mình vẫn vui được, vì mình có Chúa. Chúa là niềm vui. Thành ra xin Chúa ban cho niềm vui đó từ trong tâm hồn để giúp sức cho chúng ta vượt qua những khó khăn trong cảnh ngộ. Phao-lô trong tù vẫn tràn ngập niềm vui. Nhiều con cái Chúa sống trong bệnh tật mà vẫn vui. Là bởi vì cái niềm vui trong Chúa, inside, nó không có ai có thể cướp lấy được. Hoàn cảnh nào cũng không có lấy đi được. Chớ buồn thảm vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức của mình. Mỗi ngày mình sống mà không có sức. Ngáp ngáp chết luôn à, không thể nào sống nổi, phải không? Có sức thì sức từ đâu? Đừng có chạy đi tìm sức lực của mình bằng tất cả những cái gì bên ngoài, mà hãy tìm sự vui vẻ ở nơi Chúa là sức lực của mình. Trong Kinh Thánh có hơn 154 lần chữ vui vẻ, 233 lần chữ vui mừng. Trong gia đình vợ chồng trao nhau những tiếng cười. Ông bà chị em có biết gì không? Người vui vẻ đó ít bệnh lắm á. Mấy người mà hay bệnh, nhức đầu, đau bụng, đau lưng, Vì tùm lum á, là tại vì lòng sầu héo nó làm cho yếu mỏn xương cốt của mình hết. Mà mình vui cái tự nhiên mấy cái đó nó mất tên rồi. Thật sự vậy đó. Thì ai muốn mạnh khỏe không? Lát đi ngang bỏ thùng rác, bỏ mấy cái cục buồn đó vô thùng rác hết. Thấy không? Mỗi ngày đi làm về đó, trước khi bước vô nhà đó, thì phủi phủi bụi vô cái đôi giày của mình, nó giống như là phủi tất cả những cái mệt nhọc, nặng nề, áp lực của cuộc đời bỏ bên ngoài, bước vào nhà là home sweet home. Vợ đâu rồi, anh về đây rồi, ôm con vui vẻ. Chứ đừng có mà đem cả cái pressure của việc làm đem về là trút đổ lên đầu vợ con, không có được, phải không? Thành ra chúng ta thấy chúng ta nên có cái sự vui vẻ để chúng ta hưởng được phước. Với lại nhớ rằng á, chúng ta đang sống cuộc đời này chỉ là đời tạm, phải vậy không? Đừng có nắm níu vui buồn sướng khổ chết. Có những người nào mà mất tiền, mất stock, làm ăn thua lỗ là tự tử quá chừng luôn. Tại sao? Tại vì họ đặt tất cả sự sống của họ vô vật chất, mất một cái là họ tự tử liền. Còn mình là con cái Chúa, mình trước khi nào mình mất Chúa mới đáng tự tử thôi, phải không? Còn có Chúa rồi thì sống trong ngài đất như thiên đàng. Khi Giê-xu vô lòng, bài hát ai cũng biết, bài hát đó, sống trong ngài đất như thiên đàng, như hoa xuân tưng bừng với khúc hát hoan ca, tiêu tan bao âu sầu, không lo toan nghi ngờ lúc Chúa ngự trị cõi lòng ta. Đời đẹp tươi vì ta có Chúa, mãi hát khen dù trong gian nan. Rồi gì nữa? Chúa vẫn đưa đến yên vui, sống trong ngài đất như thiên đàng. Cái bài hát đó phải là cái bài hát của vợ chồng con cái mỗi ngày. Khi Giê-xu vô lòng, hiện giờ Giê-xu có trong lòng chúng ta không? Chắc không? Nó xíu xiu vậy. Có. Như vậy thì hoa xuân có nở trong lòng không? Hay là lá mùa thu lác đác? Hay là tuyết rơi? Phải không? Nhớ rằng chúng ta là khách lữ hành, đủ ăn đủ mặc vui vẻ rồi, vui vẻ với vợ con là hạnh phúc nhất. Tại vì có làm nhiều quá, có cố gì đi nữa rồi, đụng cái Chúa trở lại, what if tomorrow Chúa trở lại, cả cuộc đời mình không có hưởng gì trơn, nhọc nhằn quá, uổng không? Thay vì mình cứ vui vẻ hầu việc Chúa, dẫn vợ con đi chơi, tại vì mai mốt con nó lớn rồi, nó đâu có trong tầm tay mình nữa, thí dụ vậy đó. Thành ra mình phải vui hưởng những gì Chúa cho. Chúa nói với người đàn ông là gì trong Truyền Đạo đoạn 9 câu 9? Hả? Hỡi những người đàn ông là Chúa ban cho hãy vui vẻ cùng vợ mình yêu dấu. Đó là phần mà ta dạy cho ngươi. Đó là phần ta dành cho ngươi. Chúa nói người đàn ông vậy đó. Hãy vui vẻ cùng vợ con yêu dấu của con đi. Vì đó là phần ta dành cho con đó. Trong những ngày hư không của đời này, đó là điều con nên enjoy. Tôi không có nói nữa nha. Cái này Chúa nói đó. Phải không? Thành ra sân si nặng nề làm chi với những cái chuyện qua đi dễ dàng của cuộc đời. Cuộc đời như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chim bao. Nguyễn Công Trứ nói như vậy, phải không? Nhưng mà trong Kinh Thánh nói còn hay hơn nữa. Gia-cơ đoạn 4 câu 14 nói rằng ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết, vì sự sống của anh em là chi, chẳng qua như hơi nước hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Thành ra chúng ta xin Chúa cho chúng ta có niềm vui trong Chúa, đem niềm vui đến, tìm niềm vui trong Chúa, rồi là niềm vui cho nhau. Cái nền là Chúa. Bức tường đầu tiên là đối thoại, lời nói ngọt ngào trao cho nhau. Bức thứ hai là làm tin cậy nhau. Thứ ba là phải có sự vui vẻ đối với nhau. Và bức tường thứ tư là xong ở nhà rồi, phải không? Bức tường thứ tư là phải có cái sự linh động, mềm dẻo. Tại vì á, mình phải thêm vào hôn nhân mình cái sự nhạy cảm, sự cảm thông. Có lúc thì gần gũi nhau, có lúc thì cũng dành cho nhau một khoảng cách. Có lúc thì mình hiểu rằng người phối ngẫu mình đáp ứng nhu cầu, có lúc thì họ không đáp ứng được thì mình cũng hiểu rằng ở hôm nay chắc là không được khỏe trong người, phải không? Đòi hỏi lúc nào ổng về ổng cũng vui vẻ với mình, hay đòi hỏi lúc nào cổ về cổ cũng ngọt ngào với mình, nhiều nay cổ khó ở gì trong người đó, cổ quạo một chút thì cũng đâu có sao, thôi kể đi, chắc bạc có chuyện gì đó, có ổng gì đó, mình chấp nhận hết đi. Chứ thấy ổng quạo lên cái quạo lên nữa, hai đứa mạnh đứa nào lấy quạo, rồi tự nhiên cái ổng về ổng la mình, cái mình cũng quạo lên. Rồi cái tự nhiên cái hai đứa thi nhau quạo, rồi cuối cùng đứa nào quạo nhiều hơn là hư đổ cái đường hết, phải không? Nghĩa là vợ giận thì chồng bớt lời, hay là chồng giận thì vợ bớt lời. Cơm sôi nhỏ lửa một đời không kê.
bữa nay một bữa dễ thương lắm, bữa nay không được dễ thương lắm thì mình cũng thôi bỏ qua chút xíu đi, đâu có sao đâu, mình cũng vậy vậy, phải không? Thành ra nếu mà chúng ta hiểu được những cái áp lực đời sống khiến cho chúng ta không phải lúc nào cũng vậy, thì mình phải cảm thông cho người phối ngẫu để có cái sự linh động cảm thông. Hãy ở với nhau cách khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, nhịn nhục lấy tình yêu thương mà chiều nhau. Đó là cái bức tường thứ tư, linh động cảm thông, phải không? Chớ tranh cạnh, hãy dung thứ đối với mọi người cách mềm mại trọn vẹn. Vợ chồng mà đối với nhau cách mềm mại trọn vẹn làm sao mà gây được, phải vậy không? Làm sao mà gây được? Rồi bây giờ đến cái điểm cuối cùng là lợp cái mái. Bốn bức tường xong rồi phải không? Giờ đến cái mái. Cái mái là love, cái mái là tình yêu. Tại sao? Führer nói rằng trên tất cả mọi thứ, có phải là bốn cái nền xong bốn bức tường thì trên hết tất cả mọi thứ là cái nóc phải không? Thì trên hết tất cả mọi sự, Führer nói rằng hãy yêu thương nhau cách sốt sắng, nhiệt thành, sâu đậm. Tôi thích bản tiếng Anh above all things, love each other deeply. Trên hết mọi sự, hãy yêu nhau deeply. Yêu nhau sốt sắng, yêu nhau sâu đậm, không phải yêu nhau sơ sơ. Bởi vì sao? Bởi vì tình yêu không bao giờ phai tàn. Mai mốt lên thiên đàng á, không còn đức tin nữa đâu. Tại vì đức tin là điều mình trông mong, cái điều mình chưa thấy. Lên tới thiên đàng thấy rồi, đâu còn cần đức tin nữa. Rồi lên thiên đàng cũng không còn hy vọng. Hy vọng là mình chờ đợi. Mình chờ đợi cái ngày Chúa đón mình lên rồi, đâu cần hy vọng nữa. Hy vọng đã thành sự thật rồi, phải không? Nhưng mà tình yêu thì còn đến muôn đời. Thì chúng ta thấy cái quan trọng là cái tình yêu mà mình lợp ở trên cái mái ngói, nó sẽ làm cho cái gia đình hạnh phúc. Nhưng mà thưa ông bà chị em, nhìn cái cách thiết kế của ngôi nhà mà mục sư vẽ cho chúng ta có vẻ đơn giản. Cái nền là Chúa, bốn bức tường là lời nói, là lòng tin, là sự vui vẻ và cái sự linh động cảm thông cho nhau. Nhưng mà ông bà chị ơi, và cái nóc, cái mái là tình yêu. Rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta phải xây cả đời. Chúng ta phải xây cả đời. Nhớ là Chúa đã thiết kế ngôi nhà đó cho chúng ta và chỉ riêng cho chúng ta. Ngài giúp cho chúng ta có thể xây dựng bằng chính sức của Ngài, chứ không phải bằng sức của chúng ta. Nói thì hay nhưng mà làm không được. Nhưng mà bởi sức của Chúa, mình chỉ cần một điều là con muốn cái nhà đó, con muốn xây cái nhà con hạnh phúc như vậy đó Chúa, nhưng mà con làm không được. Chúa ban sức cho con thì Chúa sẽ ban. Chúa chỉ chờ như vậy thôi. Trong sự ký Chúa nói gì? Đôi mắt Đức Giê-hô-va ngày đêm dò xét khắp thế gian để tìm kiếm người nào có lòng trọn thành, tức là muốn thì Chúa sẽ ban sức. Con mắt của Chúa không ngủ tối ngày đi dò kiếm có đứa nào đâu, đứa nào nó muốn đâu, muốn là cho liền. Mà nhìn hoài không thấy đứa nào muốn hết trơn, đứa nào cũng muốn y riêng hết trơn, muốn Chúa muốn cho không được. Tại vì Chúa của mình giàu lắm, nhưng mà Chúa chỉ cho những đứa cần, Chúa chỉ cho những đứa nào mà thấy cái đó là quý và ngửa tay ra xin. Chúa nói hãy xin mới được, còn mình không xin Chúa không cho. Thành ra ông bà chị em, xin Chúa giúp cho chúng ta để mà chúng ta giữ được cái mối hôn nhân của chúng ta. Thưa Hội Thánh, để cho có được cái xây căn nhà đó thì chúng ta phải bám lấy Chúa, phải không? Bà Teresa bà nói gì? Family pray together, stay together. Khi Chúa là nền tảng thì tình yêu sẽ bền vững. Thưa Thánh, cảm ơn Chúa qua chủ đề cùng Chúa tiếp tục xây ngôi nhà hạnh phúc, nhắc cho chúng ta biết rằng Chúa là tình yêu, Chúa là quyền năng, Chúa là thành tín, đã đi cùng chúng ta trong bao nhiêu năm tháng của hôn nhân đã qua, chắc chắn Ngài cũng sẽ tiếp tục đi cùng ông bà chị em trong những ngày tháng tới. Có lúc chúng ta sẽ thất bại trong việc làm theo lời Chúa. Có lúc chúng ta làm buồn lòng nhau bởi cái tôi yếu đuối của mình. Nhưng mà điều quan trọng là khi chúng ta vấp ngã thì chúng ta trỗi dậy. Làm lại. Người công bình dẫu ngã 7 lần cũng trỗi dậy. Thất bại thì làm lại. Ông bà chị em nhớ nha. Thành ra không có ngại gì chuyện đó hết. Chúa không có đòi hỏi chúng ta luôn luôn đắc thắng. Không có. Nhưng mà Chúa chờ đợi ở chúng ta là lòng kiên trì, quyết tâm, tin cậy Chúa, nắm tay nhau bước đi trong con đường kính sợ Chúa, là con đường duy nhất đưa chúng ta đến bến bờ hạnh phúc. Một hạnh phúc mà trần gian không thể mang đến cho chúng ta. Lấy tình yêu thương mà chiều nhau, quyết tâm cùng Chúa tiếp tục xây căn nhà hạnh phúc bên nhau cho đến cuối cùng. Dù mạnh khỏe hay đau yếu, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, dù hoàn cảnh có ra sao, vợ chồng vẫn mãi mãi gắn bó bên nhau cho đến khi gặp Chúa. Bây giờ tôi trước khi mời tất cả những cặp lứa lâu lên đây nói lời tái hứa trước mặt Chúa và trước mặt Hội Thánh, tôi muốn đọc một cái bài thơ ngắn này. Rất là cảm động. Khi tôi đọc bài này tôi thấy không có cái hình ảnh nào vợ chồng mà nó dễ thương mà dễ nhớ bằng hình ảnh này, là hình ảnh đôi dép. Hai vợ chồng nó giống như hai chiếc dép. Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em là bài thơ anh kể về đôi dép. Khi nỗi nhớ trong lòng dâng da diết, những vật tầm thường cũng biến thành thơ. Hai chiếc dép kia gặp nhau từ bao giờ, có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước. Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược, lên thảm nhung cùng cát bụi cùng nhau, xuống cát bụi cùng nhau, cùng bước cùng mòn, không kẻ thấp người cao, cùng chia sẻ sức người trà đạp. Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác, số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia. Nếu một ngày nào một chiếc dép mất đi, mọi thay thế đều trở thành khập khiển. Giống nhau lắm, nhưng người đời sẽ biết hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu. Cũng như mình trong những lúc vắng nhau, bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía. Dẫu bên cạnh có người nào thay thế, mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh. Đôi dép vô tri, khắng khích, song hành. Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối, chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội, lối đi nào cũng có mặt cả đôi. Không thể thiếu nhau trên bước đường đời, dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái, nhưng ta yêu nhau ở những gì ngược lại, gắn bó nhau vì một lối đi chung. Hai mảnh đời thầm lặng bước song song, sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc. Chỉ còn là một thì không còn gì hết, nếu không tìm được chiếc thứ hai kia. Hình ảnh quá đẹp phải không? Vợ chồng là đôi dép, cùng đi với nhau song hành biết bao nhiêu chặng đường gian khổ, thành ra bất khả thay thế. Xin Chúa cho chúng ta nhớ cái hình ảnh đơn sơ này để gắn bó nhau cho đến cuối cùng.